Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày 4 tháng 7 năm 2016. Trung Quốc tuyên bố tập trận ở Hoàng Sa ngay trước khi Tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết về vụ kiện tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông. Việt Nam chưa có phản ứng gì về kế hoạch tập trận kéo dài một tuần của Trung Quốc trong khu vực tranh chấp này. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Tấn Trương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Giới hữu trách Iraq nói vụ đánh bom xe ở Baghdad hôm Chủ nhật giết chết ít nhất 142 người. Đánh bom tự sát gần lãnh sự quán Mỹ ở Ả Rập Xê Út. Và Hoa Kỳ mừng ngày độc lập từ Anh Quốc năm thứ 240.
Doanh nghiệp sẽ đầu tư sang các nước ASEAN nếu Việt Nam không cắt giảm bộ máy quan liêu. Anton sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức thời sự mới nhất về Việt Nam. Mời quý vị đón nghe. Và bây giờ Tấn Trương sẽ trở lại để cập nhật những thông tin về vụ đánh bom khủng bố mới nhất của nhóm nhà nước Hồi giáo.
Các giới chức Iraq hôm thứ Hai nói rằng ít nhất 142 người chết trong vụ tấn công tự sát bằng bom gài trong xe tải hôm Chủ nhật ở thủ đô Baghdad. Ít nhất 186 người bị thương trong vụ tấn công này. Nhóm nhà nước Hồi giáo tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công và mục tiêu là những người Hồi giáo Shia tại khu mua bán đông người ở quận Karada của Baghdad. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất tại Baghdad trong năm nay. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nói ông kinh tởm trước sự vô cảm hoàn toàn đối với mạng sống con người mà những kẻ gây ra vụ tấn công này thể hiện. Người phát ngôn của ông Ban nói trong tuyên bố lên án vụ tấn công này rằng ông Tổng thư ký kêu gọi người dân Iraq bác bỏ mọi hành động nào nhằm gieo rắc, sợ hãi và phá hoại tinh thần đoàn kết của đất nước. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông Ned Price, hôm Chủ nhật nói rằng Hoa Kỳ luôn sát cánh với Iraq trong nỗ lực chung nhằm đánh bại nhà nước Hồi giáo. Ông Price nói, những vụ tấn công như thế này chỉ làm tăng thêm kiên quyết của chúng tôi ủng hộ các lực lượng an ninh Iraq để họ tiếp tục chiếm lại lãnh thổ từ tay ISIL và chúng tôi tiếp tục tăng cường nỗ lực của chúng tôi nhằm tiêu diệt mạng lưới khủng bố ISIL và các thủ lĩnh của chúng. Nhà nước Hồi giáo đã chiếm nhiều khu vực rộng lớn ở miền Bắc và miền Tây Iraq cách nay 2 năm. Các lực lượng của Iraq trên bộ được yểm trợ bằng các cuộc oanh kích của quân đội Mỹ đã chiếm lại lãnh thổ bị mất, trong đó có thành phố Fallujah hồi tháng trước. Nhưng nhà nước Hồi giáo vẫn kiểm soát nhiều thành phố lớn khác như Mosul. Bộ Nội vụ Ả Rập Xê Út cho hay hôm thứ Hai một kẻ tấn công đã nổ bom tự sát gần lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Jeddah thuộc miền Tây nước này. Cơ quan này nói rằng các nhân viên an ninh nghi ngờ người đàn ông và khi họ áp vào thì hung thủ kích nổ quả bom trong người. Vụ nổ giết chết kẻ đánh bom. Hai nhân viên an ninh bị thương nhẹ và được đưa đi bệnh viện. Đại sứ quán Mỹ ở Ả Rập Xê Út cho biết không có nhân viên lãnh sự quán nào bị thương tích gì. Sứ quán Mỹ lặp lại cảnh báo du hành đến Ả Rập Xê Út khuyến cáo người Mỹ hạn chế du hành đến nước này nếu không cần thiết. Năm 2004, các phần tử chủ chiến liên kết với Al-Qaeda đã tấn công lãnh sự quán Mỹ bằng lựu đạn và đấu súng với lực lượng an ninh Ả Rập Xê Út. Năm người Mỹ không phải là nhân viên lãnh sự quán thiệt mạng trong vụ tấn công đó. Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina hôm thứ Hai đến dự lễ tưởng niệm 20 con tin và hai cảnh sát viên thiệt mạng trong vụ tấn công nhà hàng Hàng Sang ở Dhaka bị những kẻ hiếu chiến tấn công hôm thứ Sáu. Tại lễ tưởng niệm có treo cờ và đại sứ của các nước có nạn nhân trong vụ tấn công này đến dự, bao gồm Ấn Độ, Italia, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Thủ tướng Hasina thăm hỏi các gia đình các nạn nhân. Tang lễ được cử hành vào ngày thứ Hai của hai ngày quốc tang. Nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công, nhưng chưa có liên hệ trực tiếp nào với nhóm cực đoan này được xác nhận, và các giới chức chính phủ bác bỏ việc nhà nước Hồi giáo liên quan trong vụ này. Bộ trưởng Nội vụ hôm Chủ nhật nói rằng những kẻ tấn công hoàn toàn không có liên hệ với nhà nước Hồi giáo. Bộ trưởng Asaduzzaman Khan ngược lại nói rằng những kẻ thánh chiến Hồi giáo này là thành viên của một nhóm hiếu chiến trong nước tên là Jumatu Mujahideen Bangladesh, gọi tắt là JPM. Nhóm đã bị cấm hoạt động ở Bangladesh hơn một chục năm qua. Ông Khan nói tất cả những kẻ tấn công này đều là những người có học và xuất thân từ những gia đình khá giả. Tổng trưởng Cảnh sát Quốc gia ông Shahidul Haq nói rằng nhà chức trách đang điều tra khả năng những kẻ tấn công này có liên hệ với nhà nước Hồi giáo. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry hôm Chủ nhật đã gọi điện cho Thủ tướng Hasina để bày tỏ phân ưu và ngỏ lời ủng hộ. Thông báo của Bộ Ngoại giao nói rằng ông Kerry khuyến khích chính phủ Bangladesh xúc tiến điều tra với những chuẩn mực quốc tế cao nhất. Ông Kerry cũng ngỏ lời rằng cơ quan thực thi luật pháp của Mỹ, trong đó có Cục Điều tra Liên bang, tức là FBI, có thể hỗ trợ. Cảnh sát Bangladesh công bố hình và tên họ của 5 trong số 6 kẻ tấn công đã chết. Cảnh sát cho hay thân nhân của những tên này đã mất liên lạc với bọn chúng nhiều tháng qua. Chính phủ Bangladesh lâu nay vẫn khẳng định là nhà nước Hồi giáo không hiện diện trên lãnh thổ của họ. Chính quyền của Thủ tướng Sheikh Hasina quy lỗi hàng loạt vụ tấn công hồi gần đây cho các đối thủ chính trị của bà và nói rằng họ hậu thuẫn cho các nhóm hiếu chiến nhằm gây bất ổn. Trong số 11 người đàn ông và 9 phụ nữ thiệt mạng có 9 người Ý, 7 người Nhật, 2 người Bangladesh, 1 người Mỹ và 1 người Ấn Độ. 3 nạn nhân trong số này là các sinh viên đại học ở Mỹ. 2 cảnh sát viên Bangladesh trước đó cũng thiệt mạng trong cuộc bao vây. Các lực lượng an ninh giải cứu được 13 con tin. Hàn Quốc dự định xây 80 ụ đảo nhân tạo gần ranh giới thực tế trên biển với Bắc Triều Tiên trong nỗ lực ngăn chặn điều mà Seoul gọi là tàu thuyền của Trung Quốc đánh bắt hải sản bất hợp pháp. Hãng thông tấn Yonhap loan tin rằng các ụ đảo nhân tạo dự định xây dựng gần khu vực tranh chấp ở lằn ranh phía Bắc ước tính sẽ tiêu tốn khoảng 7 triệu đô la. Các ụ đảo mới này được xây dựng vào lúc tình hình trở nên cấp bách hơn phải ngăn chặn tàu thuyền đánh cá của Trung Quốc mà Seoul nói là xâm nhập bất hợp pháp vào các khu vực đánh bắt hải sản của Triều Tiên. Yonhap nói rằng các tàu thuyền đánh cá này hình như lợi dụng việc tuần dương Hàn Quốc không dự định mạnh tay ngăn chặn tàu thuyền của Trung Quốc gần lằn ranh phía Bắc vì có thể vô tình gây ra giao tranh với Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng không chính thức công nhận ranh giới trên biển này. Tháng trước, một ngư dân địa phương đã kéo 2 tàu cá của Trung Quốc đánh bắt cua ngay ở phía nam ranh giới này và giao cho nhà chức trách Nam Triều Tiên.
Trung Quốc vừa thông báo sẽ tiến hành tập trận trong vòng một tuần ở khu vực gần quần đảo Hoàng Sa hiện đang có tranh chấp với Việt Nam. Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Cuộc thao dượt quân sự này dự kiến sẽ kết thúc một ngày trước khi Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc ra phán quyết về vụ Philippines kiện Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông. Theo thông báo của Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc, cuộc tập trận sẽ diễn ra từ ngày 5 tới 11 tháng 7, và trong khoảng thời gian này, tàu bè sẽ bị cấm vào vùng lãnh hải diễn ra cuộc thao dượt. Ông Malcolm Cook, một nhà nghiên cứu cấp cao của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore cho rằng cuộc tập trận không nhắm vào Philippines vì diễn ra ở khu vực cách xa quốc gia Đông Nam Á này và vì Hoàng Sa không nằm trong vòng tranh chấp với Manila. Chuyên gia này nhận định thêm.
They're not targeting the Philippines, but are more a general expression of Chinese.
Nhìn chung thì cuộc tập trận cho thấy là Trung Quốc muốn chứng tỏ quyết tâm bảo vệ tuyên bố chủ quyền của họ ở Biển Đông. Việc Bắc Kinh nói họ sẽ chặn các tàu bè cho thấy là Trung Quốc coi đó là vùng đặc quyền của mình, chứ không coi đó là vùng biển quốc tế còn đang trong vòng tranh chấp với Việt Nam.
Việt Nam chưa lên tiếng phản ứng về cuộc tập trận kéo dài nhiều ngày của Trung Quốc. Tuần trước, tòa án ở La Hay, Hà Lan cho biết họ sẽ loan báo quyết định về vụ kiện đường lưỡi bò vào ngày 12 tháng 7 tới đây. Về việc này, trong ấn bản ra ngày hôm nay, tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc một lần nữa lặp lại quan điểm của Bắc Kinh là không chấp nhận phán quyết của tòa trọng tài. Trung Quốc tuyên bố rằng tòa này không đủ thẩm quyền để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông và Bắc Kinh chỉ muốn đàm phán song phương với từng nước liên quan. Theo tờ báo là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bắc Kinh thừa nhận vụ việc này sẽ gây phiền phức cho Trung Quốc không chỉ trên mặt trận ngoại giao mà còn gây tranh luận trong công chúng. Nhân dân Nhật báo cũng đưa tin rằng Trung Quốc sẵn sàng thương thảo với Philippines nếu Manila phớt lờ phán quyết của tòa. Trong khi đó, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 1 tháng 7 đã lên tiếng nêu quan điểm của Hà Nội. Trong một tuyên bố đăng tải trên trang web của Bộ này, ông Lê Hải Bình nói rằng Việt Nam luôn theo dõi sát diễn biến vụ kiện và mong muốn tòa trọng tài sẽ đưa ra phán quyết công bằng và khách quan, tạo cơ sở cho việc giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông. Cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố rằng nước ông sẽ không bao giờ thỏa hiệp về vấn đề chủ quyền. Phát biểu tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, giữa tiếng vỗ tay vang dội, ông Tập nói, xin trích, không quốc gia nào nên kỳ vọng chúng ta phải nuốt viên thuốc đắng, gây tổn hại tới các quyền lợi về chủ quyền, an ninh hoặc sự phát triển của chúng ta. Chủ tịch Tập tuyên bố nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, chúng ta không bao giờ e sợ những điều phiền phức. Chính quyền của cựu Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài vào đầu năm 2013.
G7 sẽ yêu cầu Trung Quốc tôn trọng phán quyết quốc tế về Biển Đông. Một số báo Nhật đưa tin hôm 3 tháng 7 rằng chính phủ Nhật Bản đang phối hợp với các nước trong nhóm G7 để ra tuyên bố chung yêu cầu Trung Quốc tôn trọng một phán quyết quốc tế sắp tới liên quan đến yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Philippines đã nộp đơn khiếu nại ra Tòa trọng tài thường trực ở La Hay, trong đó nói chính phủ Trung Quốc đã vi phạm luật quốc tế. Về phần mình, Trung Quốc nói tuyên bố của Philippines là vô giá trị và họ sẽ không chấp nhận phán quyết. Tòa sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 12 tháng 7 tới. Các nhà quan sát nói các nước G7 dự định gây sức ép với Trung Quốc bằng cách ra một tuyên bố chung về tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc tranh chấp. Hồi tháng 5, tại hội nghị thượng đỉnh của G7 ở Iseshima, Nhật Bản, các nhà lãnh đạo đã ra một tuyên bố tái khẳng định tầm quan trọng của việc tìm cách giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình thông qua các thủ tục pháp lý, kể cả phân xử trọng tài về các vấn đề an ninh hàng hải. Các nguồn tin nói các nước G7 đã tránh nêu tên Trung Quốc nhưng đã nói cụ thể về vấn đề hàng hải trong tuyên bố với hy vọng là Trung Quốc tự kiềm chế trước khi có phán quyết trọng tài. Các nguồn tin cho biết trong tuyên bố chung sắp tới, các nước G7 sẽ yêu cầu Trung Quốc tôn trọng các trình tự tố tụng của tòa trọng tài. Họ cho hay, cho dù tòa có ra quyết định thế nào, các nước G7 có kế hoạch sẽ đề nghị Trung Quốc hành động dựa theo luật pháp quốc tế bằng cách thể hiện tầm quan trọng của việc giải quyết các tranh chấp thông qua các biện pháp pháp lý. Mặc dù một số nước có lập trường thận trọng về việc ra tuyên bố chung, chính phủ Nhật lâu nay đã làm việc với họ để đạt quan điểm chung về vấn đề này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m5 hoặc 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Doanh nghiệp sẽ bỏ sang các nước ASEAN nếu Việt Nam không cắt giảm bộ máy quan liêu. Theo báo chí Việt Nam, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân nói hôm 4 tháng 7 rằng trong nửa đầu của năm 2016, bộ máy nhà nước đã cắt giảm hơn 10.000 người. Việc tinh giản biên chế diễn ra ở 18 bộ và 61 tỉnh thành trên cả nước. Tính từ đầu năm 2015 đến nay, bộ máy hành chính đã tinh giản gần 15.000 người. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tân nói trong một cuộc họp chính phủ cách đây ít ngày rằng tỷ lệ cắt giảm như vậy là quá thấp so với yêu cầu giảm 1,5% mỗi năm, tương đương với 40.000 biên chế trên tổng số hơn 2,6 triệu công chức viên chức hiện đang làm việc. Khi còn là Phó Thủ tướng, ông Nguyễn Xuân Phúc từng nói là có đến 30% làm việc không hiệu quả. Một số cuộc khảo sát điều tra trong những năm gần đây của các tổ chức trong nước lẫn nước ngoài như Diễn đàn Kinh tế Thế giới cho thấy bộ máy công chức quá đông có liên quan mật thiết đến nạn nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp và lạm dụng chức quyền ở Việt Nam. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, cựu Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, nói bộ máy công chức cồng kềnh, làm việc kém hiệu quả sẽ dẫn đến nguy cơ nhiều doanh nghiệp trong nước chạy sang các nước lân cận để kinh doanh vì có môi trường thuận lợi hơn. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra sau khi cộng đồng kinh tế ASEAN đã có hiệu lực, ông nói.
Rất nhiều doanh nghiệp, tôi có thể nói là cái số ấy là tôi gặp là tăng lên, là đã có nói rằng là nếu mà cái là sự nhũng nhiễu và cái chi phí ở Việt Nam mà nó không giảm bớt thì họ sẽ đi ra nước ngoài để họ bỏ vốn, họ đầu tư và họ sẽ sản xuất ở đó, rồi thì họ sẽ xuất khẩu về Việt Nam với cái kinh nghiệm của các nước ASEAN khác. Và nếu cái điều này mà cứ tiếp diễn thì tiền vốn của Việt Nam, cái trí tuệ của người Việt Nam, cái sự là năng động của người Việt Nam lại đem lại lợi ích cho nước ngoài, nộp thuế cho nước ngoài chứ không nộp thuế cho người khác Việt Nam.
Đây sẽ là một sức ép không thể xem thường đối với Việt Nam. Bên cạnh đó, bộ máy hành chính thừa quá nhiều người còn đe dọa đến việc thực thi các hiệp định quốc tế, trong đó có hiệp định TPP. Tiến sĩ Doanh cảnh báo.
Cái bộ máy này sẽ cần phải đổi mới một cách hết sức mạnh mẽ. Nếu không có, thì nó sẽ không thể nào đáp ứng được các yêu cầu của cái hiệp định hợp tác xuyên thái bình dương.
Để có thể cắt giảm nhiều hơn nữa con số công chức, viên chức trong bộ máy hành chính, vị cựu Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương đề xuất rằng hệ thống những người ăn lương từ ngân sách phải được cải tổ một cách cơ bản. Ông nêu ra những vấn đề cần giải quyết.
Những các cái tiêu chí cần phải đề ra là phải là làm rõ thế thì anh ăn lương thì anh làm cái việc gì, đem lại cái hiệu quả gì. Và như vậy là cái trách nhiệm giải trình của anh đối với đồng lương nó là như thế nào, để cho là làm cái căn cứ để có thể là giảm bớt các cái biên chế, giảm bớt bộ máy công cảnh và làm rõ rằng là thế thì anh nhân lương thì anh phải là đem lại cái lợi ích gì cho người dân.
Các thống kê và báo chí trong nước chỉ ra rằng tỷ lệ công chức của Việt Nam quá lớn so với dân số, vì ngoài bộ máy chính phủ còn có nhiều người hưởng lương từ ngân sách, song lại làm việc cho bộ máy của Đảng Cộng sản cầm quyền và các đoàn thể. Bên cạnh đó là số cán bộ khá lớn tại các xã, phường được hưởng lương nhà nước, song không rõ chức năng, nhiệm vụ là gì. Tiến sĩ Doanh cho rằng, sau khi lên làm Thủ tướng, ông Nguyễn Xuân Phúc đã có những động thái đáng chú ý và được xem là tích cực, như chỉ đạo cắt giảm giấy phép con trong kinh doanh, không hình sự hóa các giao dịch dân sự, tinh giản biên chế, yêu cầu bộ máy làm việc hiệu quả. Tuy nhiên, điều quan trọng theo ông Doanh là phải biến các chỉ đạo đó thành hiện thực, cũng như phải hình thành các đề án có tính hệ thống và có tính căn bản.
Trở lại với phần tin quốc tế của chúng tôi, thưa quý vị, Afghanistan đã nhận số trang thiết bị quân sự đầu tiên của Trung Quốc trong khuôn khổ của chương trình viện trợ trị giá hàng triệu đô la để giúp Kabul chiến đấu chống khủng bố. Ajaz Gul tường trình chi tiết từ Trung tâm Tin tức Nam Á của đài VOA tại Islamabad qua phần trình bày của Khánh An.
Các trang thiết bị quân sự của Trung Quốc do một chiếc máy bay chở hàng do Nga chế tạo chở tới Kabul hôm Chủ nhật và được Đại sứ Trung Quốc Diêu Kính trao cho Cố vấn An ninh Quốc gia Afghanistan Hanif Atmar. Các nguồn tin ở thủ đô của Afghanistan cho biết, viện trợ của Trung Quốc bao gồm các trang thiết bị hậu cần, phụ tùng quân xa cùng với súng ống và đạn dược. Đại sứ Diêu Kính cho biết, Bắc Kinh muốn có những mối quan hệ bình thường với chính phủ và nhân dân Afghanistan, trong đó có những chương trình hợp tác quân sự.
Afghanistan là nước láng giềng gần gũi của Trung Quốc và là một lân bang rất quan trọng của chúng tôi. Do đó, đây là phần khởi đầu của các hoạt động giao lưu và hợp tác giữa quân đội với quân đội của hai nước.
Ông Atma không chịu cho biết những thiết bị của Trung Quốc gồm có những gì và trị giá bao nhiêu. Ông nói rằng những vấn đề quân sự như vậy cần phải giữ bí mật. Ông nói sự trợ giúp này chứng tỏ Afghanistan và Trung Quốc cùng có quyết tâm chống lại chủ nghĩa khủng bố. Ông Atma nói, sự trợ giúp quân sự này chỉ là phần khởi đầu của cuộc đấu tranh chung của hai nước để chống lại chủ nghĩa khủng bố. Tôi xem đây là một sự thay đổi quan trọng trong mối quan hệ của Trung Quốc với Afghanistan và nó chứng tỏ Trung Quốc sát cánh với nhân dân Afghanistan trong cuộc chiến đấu chống khủng bố. Ông Atma cho biết, chuyến hàng sắp tới sẽ được giao trong năm nay và sẽ bao gồm những máy rà soát mà cảnh sát Afghanistan có thể dùng để dò tìm bom mìn giấu trên xe hơi. Các giới chức Afghanistan dự định gắn những máy này tại 4 tuyến đường dẫn vào thủ đô Kabul. Đại sứ Diêu Kính nói, Trung Quốc sẽ sát cánh với Afghanistan trong cuộc chiến chống khủng bố.
Cả Trung Quốc lẫn Afghanistan đều không có tham vọng, nhưng chúng tôi có bổn phận bảo vệ hòa bình và chủ quyền. Cho nên trong lĩnh vực này, Trung Quốc và Afghanistan đứng chung cho một trận tuyến,
chúng tôi sẽ chiến đấu bên nhau.
Trung Quốc cũng là một thành viên của nhóm hợp tác bốn bên, là nhóm còn bao gồm Afghanistan, Pakistan và Hoa Kỳ. Mục tiêu của nhóm này là mang lại một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Afghanistan, nhưng tiến trình bốn bên này vẫn chưa thể khởi động cuộc đàm phán hòa bình giữa chính phủ Afghanistan với phe Taliban. Những người chỉ trích cho rằng sự can dự mỗi ngày một nhiều của Trung Quốc ở Afghanistan phát xuất từ mối lo ngại là sự bất ổn ở Afghanistan có thể gây ra nhiều vấn đề ở vùng Tân Cương của Trung Quốc, nơi những người Uyghur theo đạo Hồi đang tiến hành một cuộc nổi dậy với cường độ thấp để chống lại sự cai trị của Trung Quốc.
Những nước phụ thuộc vào xuất khẩu ở châu Á ngày càng lo ngại và tức giận ở những người theo chủ trương dân túy tại Mỹ và châu Âu đối với điều mà họ cho là những chính sách thương mại bất công có thể dẫn tới suy giảm kinh tế toàn cầu. Từ Trung tâm Tin tức Đông Bắc Á của đài VOA tại Seoul, Brian Padden gửi về bài tường thuật do Khánh An trình bày.
Sự tức giận của cử tri ở những nước công nghiệp hóa trước tình trạng mất công ăn việc làm do toàn cầu hóa và các chính sách tự do thương mại gây ra chính là vấn đề cốt lõi trong cả cuộc trưng cầu dân ý ở Anh để nước này rời khỏi Liên minh châu Âu hồi gần đây và cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ. Ông Frederick Newman, giám đốc bộ phận nghiên cứu kinh tế châu Á của ngân hàng HSBC ở Hồng Kông, cảm thấy lo ngại về việc này.
Chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch đang trỗi dậy có thể cản trở hệ thống thương mại toàn cầu và do đó bắt đầu khiến nó bị đình trệ.
Những nền kinh tế lớn ở Đông Á đã phản ứng bằng những biện pháp bình ổn kinh tế ngắn hạn trước những biến động của thị trường do cuộc bỏ phiếu Brexit gây nên. Hàn Quốc ra lệnh tăng chi tiêu của chính phủ, Trung Quốc điều chỉnh giá trị đồng tiền của mình và Tokyo cho biết đang cân nhắc những biện pháp tương tự nếu giá trị đồng yên của Nhật Bản tiếp tục tăng. Tuy nhiên, phản ứng ở châu Á trước thái độ nhiệt thành ủng hộ chủ trương bảo hộ mậu dịch ở phương Tây, đặc biệt là tại Mỹ trong chiến dịch tranh cử tổng thống, tới giờ có phần lặng lẽ. Ông Peter Drysdale, giám đốc Cục Nghiên cứu Kinh tế Đông Á tại Trường Chính sách Công Crawford thuộc Đại học Quốc gia Úc, cho biết sự lo âu tại châu Á được làm dịu bớt bởi quan niệm cho rằng những luận đàm kinh tế hợp lý hơn theo thời gian sẽ chiếm ưu thế.
Những lời lẽ xuất phát từ những chiến dịch chính trị ở Mỹ tất nhiên gây bận tâm cho những nhà lãnh đạo chính sách ở những nơi khác trên thế giới, kể cả châu Á, dù họ biết rằng những luận điệu đó không nhất thiết sẽ chuyển thành chính sách sau cuộc bầu cử.
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt trọng tâm chiến dịch tranh cử của mình vào việc công kích những hiệp định thương mại tự do, còn gọi là EFTA. Trong tuần vừa qua, ông Trump kêu gọi đàm phán lại hoặc bãi bỏ hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ, tức NAFTA, với Canada và Mexico, và tái khẳng định sự chống đối với hiệp định quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương, TPP, bao gồm Mỹ và 11 quốc gia khác ven bờ Thái Bình Dương. Bà Hillary Clinton, người sắp được Đảng Dân Chủ đề cử làm ứng viên tổng thống, cũng lên tiếng chống đối TPP trong chiến dịch tranh cử. Nhưng trong quá khứ, bà Clinton đã nhiều lần bày tỏ lập trường ủng hộ thương mại tự do. Trong tư cách đệ nhất phu nhân Mỹ vào những năm 90, bà đã phát biểu ủng hộ NAFTA, thỏa thuận mà chồng bà, cựu tổng thống Bill Clinton đã ký thành luật. Khi còn là ngoại trưởng của tổng thống Barack Obama, bà cũng ca ngợi TPP. Bà gọi hiệp định này là tiêu chuẩn vàng của những thỏa thuận thương mại. Nhưng giờ đây, khi là ứng viên tổng thống, bà lại chống đối thỏa thuận này. Bà nói rằng phiên bản cuối cùng của nó không phải là một thỏa thuận có lợi cho người lao động Mỹ. Mặc dù vậy, sự thay đổi lập trường của bà Clinton về vấn đề toàn cầu hóa và thương mại cũng được coi là một nước cờ chính trị để chống lại sự ủng hộ đang lớn mạnh dành cho ông Bernie Sanders, đối thủ của bà trong cuộc vận động bầu cử. Ông Sanders là người có tư tưởng xã hội chủ nghĩa và mạnh mẽ ủng hộ cho việc gia tăng những chính sách bảo hộ mậu dịch. Dù ứng cử viên tổng thống của cả hai đảng lớn đều phản đối TPP, Tổng thống Obama vẫn hy vọng hiệp định sẽ được Quốc hội phê chuẩn. Theo dự liệu, ông sẽ ra sức thúc đẩy để hiệp định này được thông qua trong phiên họp Quốc hội trong khoảng thời gian trước khi mãn nhiệm sau cuộc bầu cử tháng 11, nhưng trước khi các quan chức mới nhậm chức. Ông Newman của ngân hàng HSBC cho biết như sau.
Hy vọng là những cái đầu bình tĩnh hơn sẽ thắng thế sau cuộc bầu cử và sẽ đạt được một thỏa thuận nào đó. Nhưng vào thời điểm này, tình hình phía trước trông có vẻ đầy thách thức.
Những nhà kinh tế nói rằng các nước châu Á có thể thực hiện thêm những biện pháp khác nữa để mở rộng nền kinh tế của mình và gia tăng đầu tư ở những nước công nghiệp hóa để kiềm chế sự ủng hộ nhiệt thành đối với chủ trương bảo hộ mậu dịch ở phương Tây. Ông Drysdale cho biết việc này đang diễn ra ở một chừng mực nào đó.
Những nhà đầu tư ở Ấn Độ, Trung Quốc và những nơi khác trong khu vực đang tìm cách đưa những nhà máy và tiền đầu tư vào những nước công nghiệp, đặc biệt là Mỹ.
Tuần này, ông Trump nhắm mục tiêu công kích cụ thể vào thỏa thuận thương mại tự do của Mỹ với Hàn Quốc. Ông nói rằng thỏa thuận này đã tăng gấp đôi thâm hụt thương mại của Mỹ với nước đồng minh Đông Á này và làm cho nước Mỹ mất đi gần 100.000 việc làm. Ông Newman nói rằng ông Trump có lý ở chỗ nhiều công ty của Mỹ phàn nàn về những quy định hành chính phức tạp ngăn cản sự tiếp cận thị trường Hàn Quốc, mặc dù đã có EFTA.
Có một hiệp định song phương giữa Hàn Quốc và Mỹ. Về lý thuyết, hầu hết những lĩnh vực phải được mở ra. Nhưng trong thực tế, điều mà chúng ta thấy là mối quan hệ này bị mất cân bằng đôi chút.
Những quan chức ở Seoul thừa nhận Hàn Quốc hiện có thặng dư thương mại 10 tỷ đô la với Mỹ, nhưng họ cũng nói rằng những công ty Hàn Quốc đang đầu tư nhiều hơn ở Mỹ so với các công ty Mỹ đang đầu tư ở Hàn Quốc. Các nhà phân tích cho rằng nếu những cái đầu bình tĩnh hơn không thắng thế và những rào cản thương mại lớn được dựng lên để hạn chế hệ thống thương mại toàn cầu, thì đó sẽ là một thảm họa cho cả phương Đông lẫn phương Tây.
Hôm nay, Hoa Kỳ đánh dấu năm thứ 240, ngày tuyên bố độc lập từ Anh quốc với nhiều sinh hoạt hội hè, picnic, diễu hành và bắn pháo bông trên cả nước. Tổng thống Barack Obama thiết đãi các gia đình quân nhân tiệc thịt nướng tại Tòa Bạch Ốc và một buổi hòa nhạc của hai nghệ sĩ Kendrick Lamar và Janelle Monáe. Nếu trời không mưa vào lúc chiều tối hôm nay ở Washington như dự báo thời tiết nói thì mọi người ở đó có thể thưởng thức một cuộc trình diễn pháo bông ở quảng trường quốc gia ngay cạnh bên. Nhưng điểm chính của ngày lễ này là công ốc văn khố quốc gia nằm trên cùng đường với Tòa Bạch Ốc về phía gần trụ sở quốc hội. Đó là nơi cất giữ bản tuyên ngôn độc lập do ông Thomas Jefferson soạn thảo và được quốc hội thông qua vào ngày 4 tháng 7 năm 1776. Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền đó, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc là một số trong các nguyên tắc căn bản của quốc gia mà bản tuyên ngôn đặt ra. Một truyền thống trong ngày lễ độc lập 4 tháng 7 là nghi thức đọc lại bản tuyên ngôn độc lập trước thềm của văn khố quốc gia. Bên trong văn khố quốc gia, bản gốc của tuyên ngôn độc lập được trưng bày trang trọng cùng với bản hiến pháp và tuyên ngôn nhân quyền cho công chúng xem.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.